Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Quy Nguyên Vi Cường tại Houston.
Và đối với các quý khán giả hai miền Houston và Dallas thì chương trình được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron là nơi lý tưởng để mua sắm TV, karaoke, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy của nhiều hãng danh tiếng, các loại nồi chảo của Đại Hàn, nồi cơm điện của Nhật, đặc biệt Sony XPR 4K, máy rung tăng mỡ giảm cân, phòng xông hơi Hellmax sauna của Mỹ, bảo đảm trọn đời. Teletron là dealer duy nhất của Inada. Hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu 3D robot massage thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới. Teletron có đầy đủ các loại nệm Tempur-Pedic, nệm thiên nhiên Magniflex, Guinea Italy, nệm lông cừu Thụy Điển, nhiều kiểu sofa da, bàn ăn, giường ngủ sang trọng danh tiếng của Ý, 100% làm tại Ý. Teletron bảo đảm giá thấp nhất, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi, đang cần tuyển nhân viên bán hàng tại Houston. Xin gọi Teletron Houston 281-495-8999, 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999.
Và trở lại với Quan Hưng để mở đầu cho thời sự Nhật báo truyền thanh vào sáng ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy Cường cũng như là chào anh Khu Nguyên và quý tín giả. Hôm nay thì thời tiết ở bên Dallas rất là mát mẻ và trời trong sáng trở lại rồi, không có mù giống như là mấy cái tuần trước, nhưng mà phải đợi cho tới thứ hai tuần sau thì thời tiết có thể sẽ ấm lên một chút xíu, có lúc lên tới 91 độ. Nhưng mà có một cái điều là chúng ta có thời tiết đẹp như vậy nhưng mà lại không có mưa, vẫn còn khô lắm. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay họ đặt trọng tâm về vấn đề kinh tế. Họ có đưa ra về cái điều mà người ta cũng cảm thấy, đó là cái giới trung lưu, tức là cái giới mà không có phải là giàu có lắm mà cũng không phải là nghèo. Hiện nay đó là họ đang gặp khá nhiều khó khăn trong cái vấn đề mà chi phí lao thang, đặc biệt là trong cái vấn đề mà chăm sóc con em của mình, nhất là daycare. Khi mà chúng ta gửi con em vào những cái nhà giữ trẻ đó thì cái chi phí này nó cực kỳ là cao. Một năm như vậy là trung bình là phải trả lên tới cả 10.000 đô la. Trong khi đó, đó là cái chi phí về y tế nó cũng vượt hẳn qua tất cả những cái chi phí khác. Ngay cả cái vấn đề mà lạm phát nó cũng vượt qua hẳn luôn. Thì đây là một trong những cái dịch vụ hết sức là quan trọng đối với lại hầu hết các gia đình của người Mỹ, nhất là trung lưu. Thành ra là một số người đó họ dự định là không có dám có thêm một đứa con nào nữa bởi vì cái chi phí nó quá là cao. Theo một cái cuộc nghiên cứu của chính phủ cho thấy đó là một cặp vợ chồng và có hai đứa con thì cộng chung lại những cái chi phí về vấn đề chăm sóc, về daycare và y tế đó, nó rồi có thêm những cái phần như là phải có tiền học đại học cho con em và cái vấn đề hưu trí thì nó đã gia tăng lên cái chi phí là 32% so với cái khoảng thời gian từ năm 2000 cho tới năm 2012. Cái lý do nữa đó là một trong những cái lý do mà người ta thấy là người Mỹ, mặc dù là chúng ta thấy là cái kinh tế nó đã phát triển rồi, nhưng mà người ta vẫn còn cảm thấy có rất là nhiều áp lực. Cái chi phí về chi tiêu và đại học nó tăng lên tới 80%, 80% trong cái khoảng thời gian chỉ có 12 năm từ năm 2000 cho tới năm 2012. Và bây giờ thì những cái gia đình trung lưu họ rất là khó mà có thể tiết kiệm được bởi vì cái chi phí về chăm sóc con em của họ tại các nhà trẻ nó tăng lên tới 37% trong vòng cái khoảng thời gian 12 năm mà chúng tôi vừa kể. Mặc dù chúng ta thấy là những cái sản phẩm bây giờ nó cũng tương đối rẻ hơn những cái sản phẩm khác, là bởi vì đó bây giờ những cái hãng sản xuất ra đó là họ sử dụng máy móc nhiều hơn, dùng kỹ thuật cao và họ cũng sử dụng luôn cả cái nhân lực ở bên ngoài, cho nên đó là cái phần mà họ đem vào Hoa Kỳ để bán cho những cái người tiêu thụ như chúng ta đây thì nó rẻ. Nhưng mà về những cái bộ phận khác như là giáo dục và chăm sóc y tế hoặc là chăm sóc con em của mình tại các nhà trẻ thì không có cách nào mà có thể sử dụng những người lao động ở bên ngoài được. Cho nên là cái phần này đó là người Mỹ sẽ phải gánh chịu với cái chi phí rất là cao, đó anh Huy Cường và anh Khương Nguyên.
Đúng như vậy, những chi phí này càng ngày càng cao cho chúng ta, nhưng mà không sao đâu. Kinh tế của Texas bây giờ càng ngày càng lên, thành ra không có cái gì phải lo cả. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên, đó là một bi kịch mà có thể quay thành phim nhiều kỳ, phim bộ ở bên Hollywood hoặc là bỏ trên các chương trình của các đài TV network. Chuyện này xảy ra ở tại nhà thương MD Anderson, cũng là một nhà thương rất là nổi tiếng, trung tâm chuyên môn về ngăn ngừa và chữa bệnh ung thư. Một vị nữ bác sĩ tên là Anna Maria Gonzalez Angulo, bà này đã bị buộc tội đầu độc người tình của bà, cũng là một bác sĩ làm việc tại nhà thương này tên là George Blumenson. Trong lúc ông này đang có sống chung với một người phụ nữ khác cũng là người tình của ông. Và cuộc tình này đã đưa đến một kết quả, tuy rằng chưa đưa đến cái sự chết chóc cho ông George, nhưng mà đã làm cho ông này bị thương tích rất là nhiều, nhất là về vấn đề nội thương. Và bắt đầu ngày hôm qua thì tòa ở Houston đã xử và bồi thẩm đoàn bắt đầu quyết định, và đến thứ sáu thì họ có thể đưa ra phán quyết sau cùng. Và một ngày đẹp trời thì bà Gonzalez Angulo đã bỏ vào trong những ly cà phê của ông George những cái chất để làm cho ngọt mà những hãng kỹ nghệ dùng ở trong cái nước để mà làm nguội xe, tức là chúng ta thường gọi là coolant. Thay vì bà bỏ đường vào thì bà lại bỏ cái chất này vô, tại vì chất này cũng có vị ngọt. Và chính cái chất này sau khi ông George uống vô ngày hôm đó 2 lần thì ông ta đã bị nội thương một cách trầm trọng. Tuy rằng ngày hôm qua ông cũng xuất hiện ở trước tòa cùng với người bạn gái tên là Yvette Tony, và cả hai đều đưa ra những cái tình tiết rất là cá nhân, và bồi thẩm đoàn cũng như là mọi người tò mò trong phiên tòa ngày hôm qua đều theo dõi một cách rất là kỹ càng. Trong khi đó, những người nhân viên y tá làm việc chung với bà thì họ có một người đã ra làm nhân chứng và nói rằng chính ngày hôm đó sau khi bà cho ông này uống ly cà phê có cái thuốc độc đó thì bà đã thú nhận với cái người y tá này là tôi đã làm một cái việc rất là kinh khủng và có thể gây cho tôi rất là nhiều những vấn đề rắc rối. Và vấn đề rắc rối đó là bây giờ buổi thẩm đoàn sẽ xử xem là bà có chính phải là thủ phạm bỏ cái thuốc độc đó vào trong ly cà phê của ông ta hay là không, hay là đó chỉ là những cái sự đồn đãi hoặc là không có đầy đủ bằng cớ. Về phía luật sư của bà thì cho rằng ngày hôm đó chính ông bác sĩ Giọt cũng nhận rằng bà cũng đã nếm thử cái này trước mặt ông ta, nhưng mà nếm thử một tí thì chắc nó không có bị thấm độc bằng ông này uống hết cả 2 ly. Thành ra đó là một cái chuyện được coi như là bi kịch mà bữa nay báo Houston Chronicle đưa ngay lên trang đầu với cái hàng tựa rất là lớn, và còn nói thêm rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi phiên tòa này cho đến ngày thứ sáu khi mà bồi thẩm đoàn quyết định nó khôi nguyên.
Dạ vâng, quá là nguy hiểm. Người ta thường nói rằng là người đàn bà đẹp thì là người đàn bà nguy hiểm. Mà trong thời đại ngày nay, tất cả các người đàn bà ai cũng đẹp hết nên ai cũng nguy hiểm hết mà thôi. Thì chúng ta cũng nên cẩn thận, bởi vì người đàn bà đẹp là người đàn bà nguy hiểm.
Mà mình phải nói thêm là bữa báo Houston Chronicle gọi đây là một fatal attraction, bà này vì quá yêu ông này một cách điên cuồng cho nên không chiếm đoạt được thì thôi giết anh ta đi cho chắc ăn.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì chuyển qua một bản tin cũng liên quan đến chất lỏng. Thì lúc nãy chú Huy Cường giới thiệu về cà phê mà có độc, thì cô Nguyên cũng giới thiệu về một loại mà tất cả chúng ta thường là ít nhất có thể nói rằng là một tháng cũng có uống một lần, đó là các loại nước ngọt khác nhau. Thì như chúng ta đều biết, các loại nước ngọt thì ở trong đó nó có hàm lượng calorie rất là nhiều, làm cho chúng ta ảnh hưởng đến sức khỏe, làm cho chúng ta tăng cân rất nhiều. Thì mới đây các đại công ty chuyên về nước ngọt như Coca-Cola, PepsiCo và Dr. Pepper đã cam kết là họ sẽ giảm lượng calorie trong các sản phẩm của họ xuống dưới 20% trước năm 2025. Việc cam kết đánh dấu sự quyết tâm còn hầu như là hiếm hoi của các công ty chế tạo nước ngọt trong việc chống lại vấn đề mập phì. Và lúc mà ngành kỹ nghệ này đang ngày càng bị để ý kỹ hơn về các sản phẩm của họ. Theo thỏa thuận tự nguyện mới được công bố, thì ba công ty nói trên sẽ tiếp thị cũng như là phân phối thức uống của họ làm sao để người tiêu dùng sẽ quay sang sử dụng số lượng ít hơn cùng những thức uống với lượng calorie thấp đến hoặc thậm chí rằng là zero calorie. Họ cũng cam kết thêm sẽ bỏ thêm một số bộ phận đếm calorie tại hơn 3 triệu nhà mà máy bán nước ngọt và các điểm bán lẻ khác trên toàn quốc, kể cả tại các nhà hàng, nhằm đưa ra những lời cảnh cáo đối với những khách hàng tiêu dùng. Và sự thay đổi theo như bản thống kê cho biết rằng là người Mỹ hiện nay cắt giảm dần các thức uống có nhiều chất đường mà họ quen dùng trước đây. Và một khi người tiêu dùng ý thức hơn về các vấn đề bệnh tật liên quan đến lượng đường và lượng calorie trong các loại sản phẩm nước ngọt này, thì sự hy vọng rằng họ cũng sẽ có được một cái ý thức cũng như là tránh xa các loại bệnh này. Sự thay đổi làm suy mòn tận căn bản những kỹ nghệ chế biến nước ngọt. Và theo ước tính thì lượng tiêu thụ nước ngọt tính theo đầu người đã giảm dần đều đặn hàng năm kể từ cuối thập niên 1990. Và theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, 1/3 người lớn và gần 1/5 trẻ em tại Hoa Kỳ đang được xem là bị béo phì. Và người Hoa Kỳ tiêu thụ mỗi ngày chừng 20 muỗng đường, tức là gần gấp đôi số lượng được xem là tốt và lành mạnh. Thì chúng ta thấy rằng là uống nước ngọt thì cũng ngon đó, nhưng mà thật sự rằng là nó rất là có hại. Bởi vì ngoài những thành phần caffeine, thành phần calorie cũng đã ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta rất là nhiều. Thì với việc giảm đi 20-25% như thế này, cũng như là có những cảnh báo về vấn đề tác hại của chất calorie, chất đường, thì hy vọng rằng trong tương lai sắp tới, sức khỏe của người dân sẽ được cải thiện đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, uống nước ngọt nhiều quá chắc chắn là có nhiều chất đường nữa, chất caffeine. Mà mỗi một ngày như vậy là chúng ta uống đường vô cũng khá nhiều. Chẳng hạn như là một buổi sáng mà anh Khôi Nguyên cũng nốc vào khoảng chừng 2 ly cà phê phải không anh? Mà một ly cà phê đấy thì cũng khoảng chừng một muỗng đường. Mà bây giờ mà chơi thêm một ly coca nữa thì thôi khỏi nói rồi, đường đầy trong máu. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất về mục thương mại của tờ Dallas ngày hôm nay có nói về cái việc mà chúng ta biết là trong cái thời kỳ suy thoái vừa rồi đó thì cũng có nhiều người bị hư về tín dụng, nhưng mà cũng muốn mua một cái chiếc xe mới. Mà thực sự ra thì khi mà một người mà có cái tín dụng không có tốt đó, mua xe mới thì vẫn được, nhưng mà với cái điều kiện là chúng ta phải trả cái phần lợi nó rất cao. Mà khi mà chúng ta trả cái phần lợi rất cao như thế đó thì một số những cái hãng, những cái chủ nợ đó thì họ bắt những cái người đó là phải gắn một cái hệ thống gọi là có thể làm cho cái máy của chiếc xe của chúng ta không được nổ nữa, không có được hoạt động nữa nếu mà cái người đó không có trả tiền đàng hoàng. Đây là cái trường hợp của bà Mary Bolander. Theo cái bản tin cho biết, bà này đó là sống ở bên Las Vegas. Lúc bây giờ đó là cái mùa hè mà nhiệt độ lên tới 103.3 độ. Trong khi đó đứa con trai của bà đó 10 tuổi đang bị bệnh asthma, tức là bị bệnh khó thở về phổi đó. Con gái đó thì bà phải lên xe để mà chở đứa con gái đến cái phòng cấp cứu. Nhưng mà cái chiếc xe Chrysler 2005, chiếc van, xe van của bà không có nổ. Cái lý do đó là không phải là chiếc xe nó bị hư, mà là bởi vì cái chủ nợ của cái chiếc xe mà bà đang mượn tiền đó là đã khóa cái chiếc xe của bà rồi. Tại vì cái thiết bị này là có thể điều khiển từ xa theo cái định vị toàn cầu. Chỉ cần một cái điện thoại giống như là iPhone bình thường thôi thì cũng có thể điều khiển cho chiếc xe đó nó không có nổ máy nữa. Thực sự ra thì bà Bonini mới có bị trễ có 3 ngày mà thôi. Đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy đây là một trong những cái kỹ thuật mới mà các chủ, các ngân hàng chủ nợ đó là họ làm như vậy. Đối với lại những cái ai mà bị credit không có tốt, những ai mà bị credit không có tốt thì khoảng chừng số điểm là dưới 640 điểm rồi. Khi mà họ đi mua xe đó, thay vì là họ có thể không có cần phải trả tiền lãi suất cho hãng xe hoặc là cho nhà băng, nhưng mà họ phải trả lên tới 25%, có người trả lên tới 25%, tức là cái số tiền rất là cao. Mà họ cũng thuộc vào cái loại mà các ngân hàng họ rất là sợ là những cái người này khi mà mua xe rồi không có trả tiền cho họ, cho nên là họ phải gắn một cái hệ thống đó. Hiện nay nó có ít nhất là tới 2 triệu cái chiếc xe như vậy, cho nên là chính phủ họ cũng không có biết là nên phải có những cái phương pháp gì cho hữu hiệu. Chẳng như là cái trường hợp của bà vừa rồi đó, là đang chuẩn bị chở con đến cái phòng cấp cứu nhưng mà cái chiếc xe nó không có nổ. Thì cái trường hợp đó là những cái chủ ngân hàng khi mà họ gắn những cái thiết bị như vậy là họ có chịu có trách nhiệm hay không. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cái vấn đề mà ở bên Mỹ chúng ta mượn tiền, chúng ta vay tiền, chúng ta trả nợ, chúng ta trả góp thì bắt buộc là phải trả cho đúng hạn. Nếu không thì có nhiều trở ngại lắm đó quý anh ạ.
Đúng như vậy con Hưng, càng ngày thì mọi việc đều được kiểm soát một cách chặt chẽ bằng máy móc. Một ngày nào đó thì mỗi người sẽ có một cái chip gắn ở đằng sau cổ và bất nhất cử nhất động gì thì ông chính phủ Big Brother ông biết hết. Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên một bản tin cho biết rằng từ bây giờ thì những người cư ngụ tại quận Harris cũng như là quận Fort Bend sử dụng hãng điện thoại lưu động Verizon hoặc là T-Mobile có thể thay vì gọi 911 bằng cách bấm số thì có thể text tới số 911. Đây là một trong những hành động mới đưa ra của các giới chức chính quyền để giúp cho những người nào trong thời gian bị kẹt quá không thể nào mà có thể bấm được 911 thì có thể text, nhất là trường hợp những lúc mà thiên tai bão lụt xảy tới mà bị mất điện thì đôi khi chúng ta chỉ có cách text mà thôi nếu mà gặp trường hợp khẩn cấp. Những cư dân ở tại các quận khác thì có thể phải đợi cho đến một vài tuần nữa hoặc là cuối năm nay thì mới có thể sử dụng được. Và cũng như là của các hãng Sprint, AT&T thì cũng phải đợi. Bây giờ là chỉ có Verizon và T-Mobile thôi. Tuy nhiên các giới chức chính quyền cũng lên tiếng cho biết rằng không có nên lạm dụng. Đừng có nghĩ rằng text được thì đừng có gọi. Bởi vì dù sao gọi thì cũng có kết quả tốt ngay, tại vì có thể nói chuyện được ngay trực tiếp với lại các nhân viên trực điện thoại 911. Chứ còn nếu mà mình text thì đôi khi họ cũng không có text lại được, hoặc là cũng là rất là khó. Thành ra nếu mà trường hợp mà kẹt quá thì mới phải dùng text 911 mà thôi, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, text thì thật ra là cái lúc mà gọi là nguy cấp đó, mà chúng ta mà có thể text được bình tĩnh và text được thì cũng là một vấn đề rồi. Nhưng mà đây cũng là một option cho những ai mà đang trong lúc mà cần cái những cái sự trợ giúp từ 911. Và trước khi kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay là một bản tin liên quan đến kim cương. Bởi vì theo như một báo cáo của CNN cho biết, từ báo cáo của một tập đoàn hàng đầu về lĩnh vực kim cương là De Beers cho biết rằng là trong năm qua tổng số các giao dịch đồ trang sức về kim cương của người Trung Cộng đã đạt doanh số kỷ lục 79 tỷ Mỹ Kim. Không biết họ lấy đâu ra tiền mà nhiều dữ vậy mà để mà cái giao dịch các loại đồ kim cương như thế này. Cụ thể, mức tăng doanh số trong các giao dịch về kim cương trong năm qua của Trung Cộng là 14%, tức là ở mức gấp đôi so với Hoa Kỳ. Nhìn chung, các giao dịch trang sức kim cương của người Trung Quốc hiện đang phát triển nhanh nhất thế giới, và trong thập kỷ qua, mức tăng trung bình lên đến 21%. Và theo bản tin cho biết, thì Trung Quốc hiện chiếm 13% trong tổng số nhu cầu về kim cương trên toàn thế giới, cao hơn 3% so với năm 2003. Vì lẽ ấy, thì mặc dù là Hoa Kỳ vẫn là thị trường kim cương lớn nhất, nhưng các công ty lớn như De Beers lại có hướng là chú ý tới thị trường Trung Quốc đầy màu mỡ này. Và người Trung Quốc hiện đang lùng kiếm rất là nhiều các mặt hàng xa xỉ như là đồng hồ đắt tiền, túi xách, xe hơi và kim cương. Hiện nước này cũng chiếm gần 1% tổng lượng mua bán toàn cầu về các mặt hàng đó. Trong hoàn cảnh rằng là những chiến dịch chống tham nhũng diễn ra mạnh mẽ và kinh tế phát triển chậm thì mức tăng trung bình của tổng giá trị giao dịch kim cương trong nước này vẫn rất là cao. Thì chúng ta thấy rằng là chỉ có tiền hối lộ mới có thể mua được kim cương, mua được những đồ đắt tiền này. Thì vì thế là Trung Cộng nhiều khi nhìn ở ngoài thì tưởng là giàu có lắm, nhưng mà thành phần nghèo thì vẫn còn đó. Và thành phần những cán bộ, những viên chức mà hối lộ thì đầy dẫy ra đó và dùng tiền đó để mua sắm hoặc là mua những cái món quà đắt tiền để hối lộ đó, anh Quang Hưng.
Vâng, không có hiểu là lý do tại sao quý bà lại có thích kim cương, nó chỉ là viên đá thôi mà Hoàng Anh.
Viên đá sáng hơn tí anh Quang Hưng.
Vâng, tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và xin hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Chào anh Huy Cường với như là anh Khôi Nguyên.
Vâng, xin chào quý vị và kính chào quý thính giả.